Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa cùng toàn thể với nam nữ Phật tử, như lời của thầy Hạnh Tín vừa nói, thầy trò chúng ta cũng có nhân duyên gặp mặt với nhau nhiều lần tại đạo tràng chùa Huyền Trang này. Đối với thầy và quý nam nữ Phật tử cũng không có phải nói là lạ lùng gì với nhau, cho nên trước khi vào buổi chia sẻ pháp thoại sáng hôm nay, xin gửi lời chúc tới toàn thể đạo tràng của chúng ta là xin kính chúc các vị một ngày cuối tuần an lạc, hạnh phúc và luôn gặp nhiều niềm vui, may mắn trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay là cái đạo tràng của chúng ta là phải nói là nó hên có cái là ngày tu hôm nay nó ngay ngày Chủ Nhật, cho nên đạo tràng Phật tử về đông quá, nhìn thấy vui. Kính thưa quý Phật tử, phải nói là từ khi Đức Phật Bổn Sư của chúng ta thành đạo, thuyết pháp, từ ngần ấy thời gian cho tới bây giờ, phải nói là hơn 25 thế kỷ, và Phật Pháp lưu truyền từ đó cho tới bây giờ qua nhiều nước trên thế giới, thì mỗi một nước như vậy cũng có rất nhiều các vị phải nói là cao tăng thạc đức tu đúng với giáo lý Phật Đà đã chỉ dạy và đã chứng được quả vị an lạc rất nhiều. Trong đó có Việt Nam chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta cận đại là những bậc cao tăng rất là nổi tiếng. Chẳng hạn như là thời vua chúa thì có ai, kính thưa quý Phật tử? Thời vua chúa thì có ai? Đinh Lê Lý Trần thì có ai? Những người mà phải nói là có một cái tầm ảnh hưởng lớn đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta tại bây giờ là những ai nè? Ai? Bây giờ mình nói tới cái thời Lý có ai không? Thời Lý có ai là những bậc cao tăng phải nói là nổi tiếng không? Có ai nè? Thiền sư Vạn Hạnh là một. Rồi một cái vị có công đóng góp vào Phật Pháp xây dựng những ngôi chùa lớn lúc bấy giờ thời Lý chính là ai? Chính là ai nè? Nhà vua Lý Công Quẩn, phải không? Rồi tiếp theo sau thời Lý đó, Đinh Lê Lý mới thấy Đại Trần. Thì sao bấy giờ là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông là người phải nói là tiếp tục làm phát triển Phật giáo Việt Nam nữa. Rồi cận đại cho tới bây giờ là những vị hòa thượng chẳng hạn như Hòa Thượng Sư Ông Thích Thiền Tâm, Hòa Thượng Sư Ông Thích Thiện Hoa, và Hòa Thượng Sư Ông Thích Chí Tịnh là những bậc chân sư của Việt Nam chúng ta, là những người tu hành lỗi lạc, là những người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến Phật giáo ngay phút hiện tại này. Và khi nói tới các ngài là chúng ta phải nói là cúi đầu, chúng ta đảnh lễ để mà thừa hưởng cái phước cũng như là noi theo cái gương sáng của các ngài để mà mình học tập, mình tu hành, để mình chuyển hóa thân tâm trong hiện tại này và ở tương lai. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, giáo lý Phật Đà thì thậm thâm quy diệu, mà sức học tu của con người chúng ta thì có hạn chế, và tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, cuộc sống, căn cơ mà chúng ta khế hợp với giáo lý Phật Đà để mà chúng ta tu có kết quả. Chính vì cái chỗ là giáo lý Phật Đà thậm thâm quy diệu, còn chúng sanh chúng ta thì đa nghiệp, đa nghề, và khó thể nào mà chúng ta tu phải nói là người nào cũng tu như người nào được. Cho nên là mỗi người thì tu một cách, mỗi người thì tu một cách. Cho nên hôm nay Thầy chia sẻ cùng với đạo tràng của chúng ta qua bài giảng với tựa đề Tùy Duyên Tu Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tùy Duyên Tu Phật. Trước nhất Thầy xin cắt nghĩa nói về chữ duyên một chút xíu. Cái chữ duyên trong nhà Phật thì thường thường quý nam nữ Phật tử chúng ta hay nói câu là tất cả mọi vấn đề đều tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là chừng nào đủ duyên thì làm, không đủ duyên thì thôi á. Hiểu đơn giản là như vậy. Nhưng chúng ta hiểu sâu thêm chút xíu nữa, cái chữ duyên này nó hay lắm, nó rất là hay. Chẳng hạn như hôm nay quý nam nữ Phật tử có biết là Thầy giảng pháp ở đây không? Không biết phải không? Không biết, nhưng mà chúng ta vẫn cứ hàng tháng là 25 là về chùa Quyền Trang tu, 25 là về chùa Quyền Trang để tu. Thì những vị giảng sư quý nam nữ Phật tử đã gặp qua thì có những vị quý nam nữ Phật tử là quý mến, thấy có duyên, không hẹn trước mà gặp, cái đó gọi là không hẹn mà gặp gọi là cái vô tình, cái vô tình để gặp nhau, không hẹn trước, cái đó gọi là cái chữ duyên rất hay. Không hẹn mà gặp, cái duyên này mới thật sự là cái duyên của quá khứ, từng tạo một cái nhân lành với nhau, từng gieo cái thiện cảm với nhau, cho nên trong hiện tại này không hẹn mà gặp thì cái đó gọi là phải nói là những vô duyên, mà phải nói là có ngày gặp nhau, cái chữ duyên này thì mới thật sự là cái chữ duyên đẹp trong nhà Phật. Còn cái hữu duyên á là chúng ta đã có điện thoại với nhau rồi, đã có hẹn hò với nhau rồi, đã có rủ rê với nhau rồi, cho nên mình gặp nhau thì chuyện này cũng là chuyện cũng bình thường thôi kính thưa quý nam nữ Phật tử. Nhưng mà quan trọng đẹp nhất cái chữ duyên á là chúng ta không hẹn mà gặp á thì cái duyên này á mới tồn tại lâu dài, cái niềm hoan hỷ của mình nó tồn tại phải nói là mãi mãi, là cái chữ duyên không hẹn mà gặp này. Thì đối với nhà Phật cái chữ tùy duyên này á, cái chữ duyên này rất đẹp, rất hay. Không hẹn mà gặp thì chữ duyên này nó tồn tại mãi mãi. Thì bây giờ hôm nay mình chia sẻ cái bài giảng là Tùy Duyên Học Phật. Mình nói một cách là phải nói là cho nó cặn kẽ, nó dễ hiểu. Như Thầy vừa nói lúc ban đầu, tất cả chúng ta, mỗi người, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi quê, và cuộc sống chúng ta thì cũng như thế. Có người thì thăng trầm, có người thì trung bình, có người thì kha khá, có người thì rất là an nhàn. Chính vì thế mỗi người tu một kiểu, chứ không thể nào mà chúng ta có thể tu giống nhau được. Hôm nay chúng ta là đạo tràng có từ ngoài Bình Thuận vô nè, từ Vũng Tàu lên nè, thành phố ra nè. Cho nên Phật tử chúng ta ngồi trong đây là phải nói là Phật tử là phải nói là nhiều đa thành phần. Tu giỏi có, tu kha khá có, tu trung bình có, tu dễ dễ cũng có. Nói thấy con này cười ha. Ở đây là ai tu giỏi đâu, đưa tay lại coi coi. Ai tu giỏi nào? Hả? Ở đây ai tu giỏi? Rồi vậy là giờ ở đây ai tu vừa vừa đâu? Hả? Ai tu vừa vừa? Bây giờ giỏi cũng không dám đưa tay, mà vừa vừa cũng không dám đưa tay. Không lẽ giờ chúng ta ở đây là dở hết? À, dở hết cái đưa tay vậy đó hả? Đó, thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, mình tùy duyên tu Phật, mình hiểu, mình tu cho nó đúng á, là quý nam nữ Phật tử nên nhớ rằng ở trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng tu học Phật được. Chẳng hạn giờ thầy thí dụ một cái hoàn cảnh chúng ta đi chùa đi, chẳng hạn như là chúng ta đi chùa, hồi nãy thầy có nghe là thầy chủ trì nói là sắp tới là tổ chức cho quý nam nữ Phật tử là đi tham quan đó, rồi thì cũng đi viếng chùa đó. Thì chúng ta thí dụ mình nằm trong một cái hoàn cảnh hôm nay mình đi chùa, mà mình đi tới những ngôi chùa đó là những ngôi chùa người ta tu thiền, lúc bây giờ quý nam nữ Phật tử thì sao? Giờ bỏ thì về hay là sao? Hay là ngồi trên xe, hay là không vô, hay là đi vô? Vô không? Được bao nhiêu người vô thưa ta? Rồi quý nam nữ Phật tử nhớ nha. Mình tùy duyên tu Phật. Thí dụ như hôm nay, thí dụ thầy nói là quý nam nữ Phật tử mỗi người thì đều có một cái pháp môn chính ở trong tâm của quý nam nữ Phật tử, và các vị đã thực hành nó hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, và các Phật tử đã có được một cái sự thuần thục ở trong đó rồi, có được cái sự an lạc trong đó rồi. Nhưng nên nhớ, trí tuệ của Phật thì thậm thâm vi diệu, chúng ta chỉ là những hạt cát trên sa mạc. Cho nên là cái hiểu của chúng ta nó còn cạn, nó còn căn cơ lắm, nó chưa sâu sắc như giáo lý Phật Đà. Cũng như là chúng ta phải hiểu học, thì tất cả những lời dạy của Đức Phật qua tất cả các pháp môn tu, thì người Phật tử, hay nói một cách phải nói là chung chung là người hành giả học Phật, nếu có điều kiện thì cần phải hiểu, phải biết. Những người nào mà hiểu biết được nhiều hết thì gọi là những người uyên thâm Phật Pháp. Còn những người nào mà không hiểu được hết thì Phật Pháp cũng gọi là ở mức là chuyên môn mà thôi. Thì thí dụ như chúng ta nằm ở trong cái hoàn cảnh hôm nay chùa chúng ta tổ chức đi tham quan du lịch, mà bước vào nơi ngôi chùa này, mà ngôi chùa đang là giữ khóa tu thiền, thì chúng ta nên nhớ pháp môn tu thiền là pháp môn phải nói là được ngày xưa Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là thành đạo với pháp môn tu thiền này. Chúng ta nên nhớ chỗ này nha. Đức Phật Đà là phải 49 ngày đêm tư duy thiền định chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thiền định. Cho nên chúng ta thí dụ như mình mà đi tới những cái nơi chùa nào mà tu thiền, chúng ta sẵn sàng. Chúng ta không có nói là thôi tôi tu pháp môn này, tôi tu pháp môn kia, tôi không vô. Nói như vậy là quá sai lầm. Và đồng thời mình làm cho cái kiến thức của mình nó hạn chế trở lại. Cũng như là cái tâm ham học hỏi của mình. Cái giáo lý Phật Đà cũng như là lời dạy sâu sắc của Phật Đà qua pháp môn thiền mình không biết gì hết. Rồi lỡ mai kia mốt nọ, là một người bạn nào đó người ta hỏi mình, anh chị hoặc là cô chú đi chùa tu lâu rồi mà cho tôi hỏi chút xíu về thiền, xin lỗi tôi không biết đường trả lời. Này mắc cỡ không? Rất là mắc cỡ. Cho nên đã là người học Phật thì phải biết được những pháp môn tu của Phật dạy. Chẳng hạn như mình thấy những ngôi chùa tu thiền là mình phải đi vào để làm chi? Để xem cái cách hướng dẫn của quý thầy, quý sư cô, để mình học hỏi thêm. Mình học hỏi thêm để chi? Để mình biết là cái cách ngày xưa Đức Phật Thích Ca mình cũng từng tu như vậy, và đồng thời mình tăng trưởng thêm kiến thức. Rồi những lúc mà mình cảm thấy là thăng trầm trong cuộc sống, mình cảm thấy là nó có cái những gì đó mà làm cho mình đau thương tột đỉnh, thì giây phút nào chúng ta tĩnh lặng lại, chúng ta quán chiếu hơi thở, thì cái đó cũng làm cho chúng ta sao? Xả chết, buông xả những cái những cái phiền não trong hiện tại. Cho nên quý nam nữ Phật tử, thí dụ như mình có những pháp tu đặc biệt cá nhân hằng ngày mình thực tập rồi, hay mình nói là pháp môn tu ruột của mình rồi á, mình có những pháp môn tu phải nói là ruột rồi, căn bản có rồi, nhưng trong hoàn cảnh trước mắt của chúng ta là một ngôi chùa tu thiền thì chúng ta sẵn sàng tới, chúng ta lắng nghe, lắng động tâm tư lại để chúng ta học hỏi, để cho kiến thức Phật học càng ngày càng tăng trưởng, và đồng thời chúng ta có được những cái tư duy, những cái phương pháp tu, hay là nói thẳng ra là chúng ta có một cái con đường tỏ ngộ về thiền tông, có một cái sự tỏ ngộ, có sự kiến thức hiểu biết, để nhiều khi có những giây phút nào đó chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống đời thường của chúng ta để giúp chúng ta an lạc, hoặc là lỡ có ai hỏi chúng ta cũng biết đường chúng ta trả lời, chứ chúng ta không có được phải là chê bai chỗ này đó. Đó là thí dụ thứ nhất. Thí dụ thứ hai, bây giờ thí dụ như mình nói mình tu tịnh độ, bây giờ mình tiếp tục mình vào một ngôi chùa nữa, mình thấy người ta tu mật tông không, người ta trì chú, cái nhiều khi mình nói thôi tôi không thích trì chú, tôi không vô nữa, thì quý nam nữ Phật tử thấy vậy được không? Không được luôn. Mình nếu như mình như vậy thì như thầy vừa nói là cái sự hiểu biết kiến thức của mình nó sẽ sừng lại một chỗ, nó sẽ trùng lại một chỗ, mà kiến thức Phật học của mình thì mình không có biết được bao la, không biết được uyên thâm. Quý nam nữ Phật tử có thấy là sư phụ Thích Nhật Từ không? Sư phụ Thích Nhật Từ, sư phụ giảng tất cả các pháp môn, sư phụ nói phải nói là nó thanh thoát, phải nói là rất là rành sỏi. Thì cho nên nhiều người tu Phật như chúng ta cũng phải cần có một cái tư duy như thế. Tại sao quý nam nữ Phật tử ở nhà, quý nam nữ Phật tử hay nghe nhiều đĩa, các Phật tử nghe nhiều đĩa để chi, và quý nam nữ Phật tử nghe nhiều vị giảng sư giảng để chi hả? Để học hỏi phải không? Tại mỗi người có một cái hay phải không? Mỗi người có một cái hay, thì cái hay của các vị giảng sư là cái hay đó lấy từ đâu? Lấy từ giáo lý Phật Đà, lấy từ Tam Tạng Kinh Điển, đúng không? Lấy từ Tam Tạng Kinh Điển. Như vậy thì bây giờ chúng ta là những người vừa nghe quý thầy giảng pháp, học hỏi những cái hay đó, nhưng có cơ hội, điều kiện, chúng ta cũng cần nên phải có một cái sự là tiếp cận trực tiếp, thì nó tuyệt vời hơn nữa. Cho nên quý nam nữ Phật tử, chúng ta đi vào những ngôi chùa mà người ta tu mật, mình cũng bước chân vào, mình tu để mình nghe cái sự hướng dẫn tiếp tục của quý thầy, quý sư cô, để học hỏi những cái hay, những cái đẹp đó. Tại vì những hay, những cái đẹp này là qua những lời của Phật dạy mà quý thầy, quý sư cô là những người truyền đạt lại, mà chúng ta là nhiều khi chúng ta một nắng hai sư, chúng ta đi làm đầu tắt mặt tối, lâu lâu chúng ta mới tới chùa nghe pháp một lần, hoặc là một tuần lễ như vậy chúng ta chỉ có là 3 buổi hoặc là 2 buổi, 4 buổi chúng ta mới tới chùa tụng kinh. Rồi nhiều khi chúng ta đi làm việc như vậy chúng ta mệt, về tới nhà sinh hoạt gia đình xong rồi cái quay qua quay lại cái mình xem tivi chút xíu cái mệt quá cái ngủ, mai làm tiếp. Thì cái thời gian, cái điều kiện tu Phật của mình á, nó hạn chế rất nhiều. Từ cái chỗ nó hạn chế, cho nên quý nam nữ Phật tử cần phải nghe nhiều, hiểu nhiều, biết nhiều, tiếp cận nhiều nếu có điều kiện. Để gì? Để cho cái hạt giống trí huệ của chúng ta càng ngày nó phát triển. Lời Phật dạy nó không bao giờ sai. Các Phật tử nên nhớ, lời Phật dạy rất là vi diệu, rất là hay, rất là thù thắng, luôn luôn hướng con người chúng ta từ bờ mê đi về tới bến giác, từ khổ đi ra cái, đi tới cái bến bờ an vui hạnh phúc. Chứ không bao giờ những lời dạy Đức Phật mà hướng con người chúng ta đi vào cái nơi đau khổ, phiền não, trầm luân, luôn luôn là cái chìa khóa để giải thoát. Cho nên quý nam nữ Phật tử mà đối với giáo lý Phật Đà, chúng ta nghe nhiều, chúng ta hiểu nhiều, chúng ta học nhiều, chúng ta thực tập nhiều, thì sẽ có được cái sự an lạc hạnh phúc nhiều bấy nhiêu. Lúc bấy giờ thì cái sự mà cầu nguyện của chúng ta mai ra nó mới được trở thành sự thật. Còn thí dụ chúng ta hiểu kém về giáo lý Phật Đà. Rồi hằng ngày chúng ta, cái sự mà công phu tu tập nó cũng hạn chế bởi công việc sinh hoạt làm ăn của gia đình. Thì cái sự công phu tu tập hạn chế, rồi kiến thức Phật học cũng hạn chế, thì những gì chúng ta cầu nguyện, xin thưa các Phật tử, nó cũng hạn chế luôn. Cho nên có những Phật tử, tại sao họ cầu nguyện mà cái sự nguyện cầu của họ được thành tựu, cái việc họ cầu được thành tựu. Còn chúng ta là cũng như họ, mà tại sao chúng ta nguyện cầu nó không thành tựu, hoặc là nó lâu quá lâu nó mới thành tựu. Ở điểm này, cái điểm này mới là cái then chốt của sự tu tập, nói lên cái giá trị của sự tu tập hàng ngày của quý nam nữ Phật tử. Nếu như những người nào hàng ngày có cái quá trình tu tập công phu bái sám tụng kinh niệm Phật, làm những chuyện phước lành, mình có những cái thời khóa nó nhất định, thì quý nam nữ Phật tử cứ như thế duy trì phát triển hoài, từ ngày này qua ngày kia không bỏ, trừ khi nào mà phải nói là chúng ta bệnh, chúng ta hành gì không nổi, thì cái đó là một cái nguyên nhân phải nói là ngoài ý muốn. Còn nếu như chúng ta có điều kiện, chúng ta cố gắng, chúng ta thực tập, thì những gì chúng ta nguyện cầu nó mới có được một cái sự thành tựu trọn vẹn. Và cái giá trị công phu tu tập là cái giá trị tuyệt đối. Đức Phật đã nói rồi, Đức Phật cũng đã dạy rồi qua tất cả các kinh điển. Nếu như chúng đệ tử xuất gia tại gia mà theo Thế Tôn tu hành, theo Thế Tôn để mà học Phật, mà nghe Thế Tôn dạy, nghe Thế Tôn giảng, chỉ nghe thôi mà không thực hành, không thực tập, thì những cái sự mà nghe này cũng như là gì? Cũng cuối cùng thì cũng bằng không mà thôi, không đưa tới sự an lạc giải thoát tuyệt đối, mà chỉ có được một chút xíu phước báo ngồi nghe chánh pháp. Cũng không thể nào mà đem cái giây phút nghe chánh pháp này mà tiêu trừ hết được những cái nghiệp chướng quan khiên mà bao đời bao kiếp mình đã từng tác tạo nên. Nói gì thì nói, quý nam nữ Phật tử thân nhớ, hằng ngày phải có một cái thời khóa để áp dụng công phu tu hành. Ít nhiều gì thì phải có. Ít nhiều gì cũng phải có. Và cái thời khóa đó cũng tùy duyên mà chúng ta thực hành, chúng ta tu học. Tùy duyên vào cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Tùy duyên vào cuộc sống hiện tại. Thì nói với cuộc sống hiện tại thì có người thì an nhàn, thuận duyên, có người thì nghịch duyên. Thì bây giờ quý nam nữ Phật tử chúng ta nhớ, Thầy cho thêm thí dụ nữa. Thí dụ những người ta thuận duyên, người ta tu tập. Thuận duyên là sao? Thuận duyên là cuộc sống đời thường, kinh tế của người ta ổn định. Thí dụ làm chủ cả, hoặc là mà ông này bà kia, hoặc là làm phải là trưởng giả, giàu sang phú quý, có nhiều cơ sở làm ăn, có nhiều công ty, mà có những là phải là những người cấp dưới làm việc hết rồi. Cho nên là nhiều khi mình ở trên, nhiều khi mình làm những công việc khác nó nhẹ nhàng hơn, thời gian nó rảnh rỗi hơn. Đó là những người đang trong cái tư thế, trong cái hoàn cảnh thuận duyên. Mà đây là những người thuận duyên, nếu như biết được là mình hiện bây giờ mình đang hưởng được cái phước, và mình muốn là tương lai mình cũng tiếp tục hưởng cái phước báo này, không có để mai một, cũng như là không có xài hết, không có lãng phí. Thì cái người thuận duyên này biết tinh tấn, bỏ công bỏ sức ra tu tập tiếp, biết bố thí cúng dường tiếp, biết làm những việc giúp đỡ cho quê hương xã hội. Thì những cái người này, kính thưa quý nam nữ Phật tử, là những người phước càng thêm phước, là những người thuận duyên. Mà những người thuận duyên mà không biết tu tập thì nó vô cùng uổng, để thời gian trôi qua lãng phí, mà tâm hồn mình thì cứ phải là tưởng tơ mông lung nhiều ý nghĩ, trong đó có những ý nghĩ nó hơi là đi vào lệch lạc, thì nó sẽ tạo thêm một cái nhân khổ. Cho nên những người thuận duyên là những người có phước. Mà đã là có phước rồi thì chúng ta cố gắng tiếp tục tu hành cho nó giỏi thêm nữa, để cho cái phước này nó càng ngày càng lớn mạnh. Cũng giống như chúng ta là những người đang giàu sang, thì chúng ta làm sao? Thôi tôi không làm nữa, tôi giàu đủ rồi. Hay là chúng ta tiếp tục làm để giàu thêm? Kính thưa quý Phật tử, hả? Tiếp tục làm giàu thêm hả? Thôi hay là suy nghĩ thôi tôi giàu nhiêu đủ rồi hả? Chúng ta đang giàu sang là chúng ta cũng tiếp tục hả? Chúng ta tiếp tục để mà chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta làm ăn cho giỏi, để cái giàu này nó càng ngày nó giàu thêm. Thì ở cái phần này cũng vậy, chúng ta đã biết tu học Phật thì chúng ta cố gắng hành trì cho nó sâu, tu tập càng ngày phát triển nhiều hơn nữa, để cho cái tâm của chúng ta nè, cái tâm bồ đề trong lòng của mình nè, hay là những cái trí tuệ, những cái kiến thức mà từ trước giờ mình chưa có thẩm thấu được, nhờ cái sự tu tập hàng ngày của mình tinh tấn thì từ từ cái hạt giống vô sư trí của mình á, nó mới khai mở ra, thì chúng ta mới phải là những người trí huệ tuyệt vời. Lúc đó là chúng ta uyên thâm Phật Pháp thật sự. Bất cứ một vị hành giả tu Phật nào mà có những cái vấn đề nào trong Phật Pháp mà không hiểu, hỏi chúng ta, chúng ta có khả năng để trả lời cho họ, chúng ta có khả năng giải bài thuyết phục. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, đó là những người phải nói là phước báo, phải là vô cùng rộng lớn. Tại vì cái vai trò hoằng pháp không chỉ riêng là quý thầy, quý sư cô, mà trong đó có quý nam nữ Phật tử nữa. Nếu chúng ta muốn cho Phật Pháp càng ngày càng trường tồn phát triển, muốn cho đạo Phật phải nói là ảnh hưởng tới nhiều người xung quanh chúng ta, và muốn cho chùa chiền lúc nào cũng có đông Phật tử về tu tập nghe Pháp như thế này, thì ngoài những lời dạy của quý thầy, quý sư cô đến quý nam nữ Phật tử, thì quý nam nữ Phật tử cũng là những người phải nói là trực tiếp để mà thực hành giáo lý Phật Đà, đi vào trong xóm trong làng để mà làm cho những người xung quanh người ta nhìn thấy, ta nhìn thấy đây là những người tu Phật, hình ảnh rất đẹp, lời nói nghe rất là nhu nhuyến, nghe rất là lịch hiệp, làm cho con người ta cảm thấy người ta mến mộ Phật Pháp, và người ta mới phát tâm lành người ta tu. Cho nên cái vai trò hoằng pháp không chỉ riêng gì quý thầy, quý sư cô, mà trong đó có trách nhiệm của quý nam nữ Phật tử. Cho nên nếu như quý nam nữ Phật tử mà chúng ta tu tốt, mà chúng ta phải nói là hướng dẫn được một người bạn, một đứa người con, hoặc là những đứa cháu, hoặc là trong xóm trong làng mà những người nào biết tới chùa quy tam bảo, thì thôi, tao nói là phước báo của các Phật tử rất nhiều. Đó là mình nói, mình quay trở lại nói vấn đề những người thuận duyên. Những người thuận duyên thì tu tập rất là dễ dàng. Còn thí dụ như những người người ta bận bịu về công việc thì sao? Thí dụ như người ta bận bịu về công việc làm ăn, người ta không có đi tu giống như mình được, thì bây giờ những người bận bịu công việc thì sao? Kính thưa các Phật tử, hôm nay là tùy chuyên tu Phật mà. Thí dụ như những người người ta bận bịu công việc, nhưng mà người ta có khả năng tu được không các Phật tử? Tu được không? Được rồi, giờ mình tu làm sao nè? Tu làm sao? Thí dụ từ sáng tới chiều mà ta bận lo làm công ty, hoặc là lo làm thuê, làm mướn, sao đi chùa được? Giờ cái thời khóa đâu tu tập, không có rảnh thì tu trong từ sáng tới chiều. Bây giờ muốn tu Phật tu làm sao? Tu trong công việc. Anh này nói chính xác là tu trong công việc. Nhưng bây giờ mình tu làm sao nữa? Tu trong công việc là mình tu làm sao? Tu trong công việc là tu làm sao? Tu tâm. Tu trong công việc là tu tâm. Không phải, bây giờ đang làm công việc cho người ta mà sao niệm Phật được? Niệm Phật là bị rối loạn liền à. Rồi làm việc lỡ làm không tập trung làm sao? Nếu tu trong công việc thì quý nam nữ Phật tử nên nhớ, công việc đó phải là công việc phải nói là hết sức là đàng hoàng. Có rất là nhiều ngành nghề chúng ta làm, nhưng công việc nào mà chúng ta mà cảm thấy là công việc này nó là chúng ta là không làm tổn thương tổn hại cho ai, chúng ta làm hết sức mình vì một cái nghề nghiệp chánh đáng, đó là chúng ta đang niệm Phật đó. Đang niệm Phật, chúng ta làm việc nhiệt tình là chúng ta đang niệm Phật. Nhưng nếu như từ sáng cho tới chiều chúng ta là những người công nhân, những người đầu tắt mặt tối làm việc, thì chúng ta không có một thời gian tu, nhưng buổi tối về chúng ta tu tập được không? Được chứ. Đã nói là tu học Phật, và đã nói là có sự thiết tha đối với Phật, cái niềm tôn kính mình không thay đổi, thì quý nam nữ Phật tử nên nhớ rằng ở trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể tu tập được hết. Thí dụ mình bận buổi sáng thì mình tu buổi chiều, mà đâu phải là mình tu hết một buổi, mình chỉ dành nửa tiếng thời gian mình ngồi mình lắng động tâm tư mình niệm Phật thôi. Mà trong nửa tiếng niệm Phật đó mà có được 1-2 phút mà thanh tịnh thôi là người ta nói phước báo biết dường nào rồi. Mình bận buổi sáng mình tu buổi chiều, mình bận buổi chiều mình tu buổi tối, không lẽ buổi tối mình không rảnh? Thay vì buổi tối mình về cái mình nằm mình xem tivi, thì xem tivi thì cũng được đi, tại mình dễ lao mà, tại mình làm cực khổ từ sáng tới chiều, xem tivi 1 giờ 1 tiếng cũng được đi. Nhưng quý nam nữ Phật tử nên nhớ, nếu như các Phật tử đã mặc trên người chiếc áo màu lam, chiếc áo màu nâu rồi, thì đây là một cái chiếc áo rất đẹp trong nhà Phật của chúng ta. Nhưng muốn cho chiếc áo nữa đẹp hoài thì trong tâm hồn của chúng ta cũng như là hành động chúng ta nó đẹp nữa, thì khi mặc chiếc áo mà lên nó phải nói là nó mới đẹp trọn vẹn. Và quý nam nữ Phật tử ai cũng sợ khổ, trong chúng ta ai cũng sợ khổ chứ, ai cũng mong muốn là mình được thuận duyên, được cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không có thời khóa công phu thì cái sự cầu nguyện này nó được thành tựu hay không, kính thưa các Phật tử? Nó không được thành tựu. Cho nên nói gì thì nói một ngày như vậy, ít nhất quý nam nữ Phật tử phải có 2 thời tu tập. 2 thời tu tập. Nếu như mình đã là người Phật tử quy tâm bảo rồi, và mình biết được cái khổ, cái vui, cái an lạc, cái hạnh phúc, và mình cũng sợ trầm luân đau khổ, sợ đói nghèo, thì quý nam nữ Phật tử phải có 2 thời khóa công phu tu. Buổi sáng có thể là 5 giờ các Phật tử thức dậy. Các Phật tử từ 5 giờ tới 5 rưỡi nửa tiếng này các Phật tử ngồi nhất tâm niệm Phật. Cứ như thế thực hành, ngày nào cũng thực hành. Và mỗi tối trước khi về, mình làm về nhà, mình về nhà 6 giờ, 7 giờ rồi mình cuộc sống gia đình sinh hoạt đâu đó cơm nước xong xuôi rồi, thì quý nam nữ Phật tử trước khi ngủ thì cũng phải có dành thời gian nửa tiếng, 30 phút hoặc là 20 phút. Để mình chi? Để mình ngồi lắng động tâm tư, mình niệm Phật. Mình vừa niệm Phật là giữ cho cái tâm hồn mình nó quy trí về một hướng, chỉ nhớ câu lục tự A Di Đà Phật, mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho những cái bực nhọc từ hồi sáng sớm cho tới bây giờ, giây phút này nó cũng được xua tan. Và cũng nhờ câu niệm Phật này giúp cho mình giúp cho mình phải nói mình chuyển hóa những cái sân si mà từ sáng cho tới chiều. Từ sáng chúng ta đi làm việc trong một ngày đó cũng có chuyện vui mà cũng có chuyện buồn, cũng có chuyện chúng ta cười phải nói cười nôn cười ngửa, nhưng mà cũng có những chuyện làm chúng ta sân si bực tức ở trong lòng. Nhưng cũng nhờ câu niệm Phật này để gì? Mình chuyển hóa những cái sân si đó. Và đồng thời cũng nhờ cái giây phút niệm Phật buổi tối này mà giúp cho cái tâm thù hận của chúng ta một ngày đó nó cũng xua tan đi. Cho nên nó ý nghĩa vô cùng. Hừng sáng mình trước khi đi làm, trước khi làm việc, chúng ta có nửa tiếng niệm Phật để cầu nguyện cho hôm nay chúng ta được bình an, làm việc được tốt. Rồi tối về trước khi ngủ chúng ta cũng ngồi chúng ta niệm Phật nửa tiếng để tiêu trừ, để cho những cái gì mà trong một ngày nay mà những cái ấm ức, những cái phiền não nó cũng xua tan hết. Và cứ như thế quý nam nữ Phật tử thực hành từ ngày nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày nọ, và mình thực hành nó cho tới chừng nào mình phải nói là về có Phật thôi. Thì ít nhất là mỗi một ngày các Phật tử có 2 thời như vậy. Rồi nếu như những người nào mà tu tập mà tinh tấn, tu tập tinh tấn, thì thay vì cái buổi trưa đó, quý nam nữ Phật tử làm gì thì làm bất cứ nơi nào, chúng ta cũng được 1 giờ nghỉ trưa để chúng ta ăn cơm. Ít nhất là 1 giờ. Thì chúng ta ăn cơm phải chừng 15 phút là xong. Chừng 15 phút, 20 phút. Thì chúng ta nằm, chúng ta nghỉ lưng đó, nhưng mà chúng ta không ngủ. Chúng ta nằm niệm Phật, chúng ta niệm thêm phải là chừng 10 phút nữa, 15 phút nữa. Được không các Phật tử? Được chứ. Nếu như có cái tâm tha thiết tu thì ở bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta làm cũng được, thực hành cũng được. Còn nếu như chúng ta không có một cái tâm tha thiết tu thì nói cỡ nào nói, sáng mình kêu thức dậy sớm, trời sáng để ngủ cho nó đã chứ thức dậy sớm chi không biết nữa. Và tối về nó chọn xem phim nó hay mà kêu giờ bỏ phim mà niệm Phật sao được. Nếu như mình không có một cái tâm tu học Phật và mình không có mong cầu giải thoát và mình không có mong cầu để sớm sớm mau mau hết khổ, mong mình không có mong cầu mau mau hết cái nghiệp xấu xa, để mà trong hiện tại thì mình gặp nhiều cái sự an vui hạnh phúc, thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, không có một ý chí tu hành. Và từ cái chỗ không có một cái ý chí tu hành thì đừng bao giờ nói, đừng bao giờ hỏi thầy ơi con đi chùa nhiều, khóa tu nào con cũng có mặt ở tại nơi này hết á, à, chùa nào mời Vũ đi đâu tham quan đâu con cũng đi hết trơn á, à, sao giờ con đi nhiều quá sao con về con cũng thấy con khổ quá trời, con bệnh tật quá trời, à, con bệnh tật quá trời mà con không thấy phước báo vậy chứ, con cầu nguyện cũng không có được gì hết. Đi chùa nhiều mà nhiều khi mình xét lại cái mình tới chùa mình tham quan hay tới chùa để mình tu tập. Nếu như mình tới chùa để mình tham quan, mình nhìn ông Phật đẹp quá, nhìn cảnh chùa đẹp quá, rồi chỉ nhớ cái đẹp đó thôi mà không có một cái sự công phu tu tập như thầy vừa nói trong một ngày, thì chúng ta có phước không? Không có phước sao cầu nguyện thành tựu? Có những người phải nói có phước khỏi cầu nguyện cũng thành tựu. Mà chúng ta cầu nguyện nhiều là chúng ta nên nhớ chúng ta thiếu phước. Mình cầu nguyện quá trời cầu nguyện mà không thấy được gì hết trơn là mình thiếu phước. Cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta nên nhớ là tuy là chúng ta bận bịu trăm công ngàn việc, cái sự tu tập chúng ta không có được thoải mái như là các huynh đệ tới chùa. Từ cái chỗ đó quý nam nữ Phật tử nên nhớ là trong cuộc sống thì dĩ nhiên phải có làm có ăn, ai cũng phải làm việc. Nhưng chúng ta phải biết là tranh thủ thời gian, chúng ta phải biết là bòn phước, chúng ta phải biết là tích trữ cái hạnh lành để giúp cho chúng ta phải nói là những ngày sau nó chuyển hóa những cái điều không tốt, chuyển hóa những cái sự không may mắn. Là phàm phu chúng sanh, dĩ nhiên là sống bất cứ nơi nào cũng có giàu, cũng có nghèo, cũng có khổ cực, đó, cũng phải có là hơn thua. Nhưng đã là người tu học Phật thì quý nam nữ Phật tử nên nhớ chỗ này. Chỉ có mình là không thương ông Phật thôi, chứ ông Phật lúc nào cũng nghĩ tưởng thương đến mình. Đó là cái điều sự thật. Cho nên yêu cầu quý nam nữ Phật tử hằng ngày mà có nhớ về ngày mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì những cái xui xẻo, những cái chướng duyên nhiều khi nó tới với chúng ta, nhưng cũng nhờ cái công đức niệm Phật này và nhờ cái tha lực của Phật độ, những cái chướng duyên trong cuộc sống của chúng ta ngày đó nó sẽ từ dữ nó quá lành, từ xui nó trở thành hơn. Đó là nhờ cái phước chúng ta tu tập. Còn nếu như chúng ta không có một cái quá trình tu tập thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, đã nói là kiếp nhân sanh là phải nói là phước mỏng nghiệp dày, mà chúng ta không có một cái quá trình tu tập nữa, thì khi, mỗi khi mà tai họa nó tới, chướng duyên nó tới, xui xẻo nó tới, lúc bấy giờ chúng ta niệm Phật, xin lỗi Phật tới không kịp quá, à, xin lỗi Phật không cứu nổi, Phật không thể nào mà cho ban phước chúng ta, mà cũng không có thể nào mà giáng họa chúng ta. Mà phước hay là họa là do ai? Do mình tự tạo. Mình làm phước thì mình sẽ hưởng phước, còn mình gieo những cái tai họa, những cái rắc rối thì cuối cùng mình cũng sẽ làm sao? Mình cũng sẽ lãnh lấy. Cho nên kính thưa quý nam nữ Phật tử, tùy duyên tu Phật, ở cái hoàn cảnh thuận duyên chúng ta tu là vô cùng hạnh phúc nhất. Mà ở trong hoàn cảnh công việc bận bịu, nhưng khi mà rảnh rỗi công việc, chúng ta cũng biết dành thời gian chúng ta tu tập. Hoặc là chúng ta không tới chùa được, đó, chúng ta bận bịu công việc, nhưng nhiều khi chúng ta tâm thành, chúng ta muốn gửi tới ngôi Tam Bảo này, à, chúng ta có thể nói là anh chị cho tôi gửi chút xíu lộ phí này, tôi cúng dường Tam Bảo để tôi gieo phước, được không các Phật tử? Được chứ, cái này quá được luôn á. Hoặc là hôm nay quý nam nữ Phật tử về đây, các Phật tử tu tập, các Phật tử đi xe rất xa, phải không? Đi xe rất xa thì trong lúc mình ngồi trên xe mình niệm Phật được không? Quá được luôn. Chứ đâu cần mình tới chùa đây mình ngồi niệm Phật mới được. À, đồng ý là hôm nay chúng ta tới chùa, nhưng trong thời gian từ nhà tới chùa chúng ta ngồi trên xe chúng ta niệm Phật, À, chúng ta niệm như vậy thì có những người nào mà phải nói là mà có sự nhất tâm nhiều á, thì trong lúc mà niệm 1 giờ, 2 giờ như vậy thì được phải nói là cả 1000 câu thanh tịnh, thì ta nói phước báo vô cùng rộng lớn. Phước báo vô cùng rộng lớn. Mà mình tu tập, ông Đức Phật A Di Đà ông thương mình, ông thương kiếp nhân sanh nè, sau này là phải nói là những người phải nói là nghèo khổ nhiều hơn là giàu có, khổ nhiều hơn là sung sướng hạnh phúc. Đức Phật A Di Đà đã nhìn thấy được các cảnh này, cho nên mới phát nguyện ai mà niệm danh hiệu Ngài mà chỉ nhất tâm thôi là sau này đầy đủ nhân duyên Ngài cũng rước. Mà mỗi một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy thì phước báo nó vô cùng rộng lớn, thù thắng vi diệu. Mà thí dụ bây giờ mình á, một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó có khó đối với các Phật tử không? Quá dễ phải không? Nhưng mà nhiều khi mình không niệm, mình không niệm thì cái lỗi này thuộc về ai? Đừng đối thừa ông Phật mà cũng đừng đối thừa ông Thầy, đúng không? Đó. Đừng đối thừa do con tu dở, do quý Thầy, quý sư cô hướng dẫn không tới. Cái này là bậy đó nha. À, cái này là phải nói là có lỗi lớn các Phật tử đó. À, cho nên quý Phật tử chúng ta nên nhớ rằng ở trong bất cứ hoàn cảnh điều kiện nào chúng ta cũng tu tập được hết. Ở trong trăm muôn ngàn việc dù cho bận biểu nhưng cũng có những giây phút để chúng ta tu tập được. Và đòi hỏi chúng ta phải nên nhất tâm. À, chúng ta phải nên có một cái hoài bão, có một cái lý tưởng, có một cái ý nguyện thì chúng ta mới tu tập tốt được. Còn nếu như quý nam nữ Phật tử không có ý nguyện, không có sự tha thiết, không có một cái sợ khổ, thì quý nam nữ Phật tử cứ như là cứ lên đên, cứ linh đinh tới đâu hay tới đó, thì từ hôm nay cho đến mãi mãi sau nhiều khi mình khổ hoài. Mình khổ hoài, mình không có được cái sự an lạc, hạnh phúc. Tại sao? Tại sao mà đi chùa ta tu, mình ta có được sự an lạc, còn mình đi chùa mình tu, tại sao mình thấy toàn là phiền não không? Nhiều khi trong nhiều số nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân thuộc về mình. À, cho nên quý nam nữ Phật tử nhớ dùm này. Tuy là chúng ta bận biểu nhiều công việc, nhưng cũng phải có những thời gian nhất định để chúng ta tu. Ở chỗ này các Phật tử làm được không? À, tùy duyên tu tập mà. À, tùy duyên tu tập là ở trong cái giai đoạn nào chúng ta tu tập cũng được hết. Có những Phật tử hỏi Thầy, bạch Thầy, thí dụ như giờ những cái thời khóa mà con tu tập, bây giờ con lỡ là cái thí dụ như là con sáng con niệm Phật, là con là cái giờ đó đó, con niệm nhưng mà lỡ cái giờ đó, hôm đó con đi công việc, rồi sao Thầy, sao con thực hành được cái thời đó? Hoặc là có người hỏi chiều, buổi chiều 2 giờ con hay tụng kinh Pháp Hoa, buổi tối khoảng 8 giờ tối con hay tụng kinh Di Đà, nhưng có những bữa là con không tụng, con bỏ tụng. Cái thời khóa con ra vậy, nhiều khi là con làm theo không có được, con thực hành theo không có được. Tại vì do công việc của con nó cũng là phải, nó không có nhất định, cho nên nó cứ làm cho con là phải thay đổi hoài. Như vậy thì xin phép Thầy, bây giờ con phải tu tập như thế nào? Thì thay vì câu hỏi đó, các Phật tử trả lời làm sao? Tùy duyên. Hay quá, ngộ liền vậy đó. Ngộ liền, phải, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nếu như chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta hãy là phân lên thời khóa. Còn nếu như chúng ta biết là công việc chúng ta nó không thể nào có ổn định mà chúng ta phân thời khóa, thì dĩ nhiên nó phải làm sao? Lỗi hẹn với Phật chắc cứu luôn rồi, đúng không? Lỗi hẹn với Phật liền. Cho nên tu tập là tùy duyên. Thí dụ mình thấy là hôm nay, tuy là mình biết là cái giờ buổi sáng này á là mình có rảnh, nhưng lỡ cái giây phút đó không rảnh thì thôi cứ lo làm việc. Rồi chưa xíu mình rảnh thì mình cứ như thế là mình công phu thôi. Công phu mình thực hành. Bây giờ chúng ta là những người trăm công ngàn việc, là những người bận biểu, cho nên là rảnh thời nào tu thời nấy. Chứ chúng ta đừng có dại dột là chúng ta lên phát nguyện thời khóa đó, giờ đó, giờ đó. Kiểu này là sớm muộn gì cũng bị thương. Sớm muộn gì là cũng là gạt ông Phật à. Đúng không các Phật tử? Cho nên các Phật chúng ta nói là rảnh giây phút nào, chúng ta tu tập giây phút đấy, tụng kinh niệm Phật trì chú, pháp môn nào cũng được. Tại vì cuối cùng chúng ta cũng tu tạo cái công đức và để cho nó an lạc cái nó nội tâm. Cho nên ở trong hoàn cảnh nào, quý nam nữ Phật tử chúng ta cũng phải cố gắng sắp xếp tu tập được. Những người nào mà cố gắng sắp xếp tu tập được thì những người này mới thật sự là những người có một cái chiều sâu về Phật Pháp, có một cái định hướng về tương lai rõ ràng, không sai biệt. Và đồng thời đây là những người phải nói là sợ khổ nhất định. Vì cái chỗ sợ khổ cho nên mới là cố gắng chuyên tu. Các anh chị nhỏ tuổi ở trong này cũng như thế. Các ông bà, các vị lớn tuổi thì ở cái độ tuổi từ 60 trở lên 70 thì chúng ta cố gắng chúng ta tu tập. Không có cái gì để chúng ta chao đảo suy nghĩ hết. Nhưng ở các anh chị còn nhỏ tuổi thì các anh chị tương lai còn dài. Và cũng không biết được ngày mai sẽ ra sao. Không biết được là họa hay là phước. Cho nên các anh chị phải có những cái thời khóa tu tập ngay từ bây giờ. Để chi? Cái công đức tu tập hôm nay sẽ làm cái nền tảng phước báo để dọn đường cho chúng ta ở tương lai. Tương lai thí dụ như mình gặp nhiều cái sự bấp bênh đau khổ, nhưng nhờ công đức niệm Phật hôm nay nó sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái chướng duyên, những cái xui xẻo. Còn nếu như quý nam nữ Phật tử mà trong giây phút này mà cũng không lo lắng nhìn về tương lai thì sau này hiện giờ chúng ta đang sống trong cái sự trung bình. Mà mai kia mốt nọ nhiều khi chúng ta lớn lên chúng ta có gia đình, hoặc là chúng ta đang có gia đình rồi mà cuộc sống chúng ta sao nó khổ sở nhiều quá, làm đầu tắt mặt tối. Mà tại sao nó nghèo, nó vẫn cứ nghèo? Thì nhờ công sức chúng ta có một cái thời khóa tu tập trong mỗi một ngày như vậy, có thời khóa, thì xin thưa quý nam nữ Phật tử, không có một cái chướng duyên nào mà không giải quyết được. Và quý nam nữ Phật tử phải nên tin tưởng vào cái hồng danh Phật hiệu Đức Phật A Di Đà. Phước báo nó là vô hình, là thù thắng. Mà nếu như quý nam nữ Phật tử muốn cảm nhận được thì quý nam nữ Phật tử phải có sự hành trì tha thiết đối với Ngài thì mới tận hưởng được cái hương vị phước báo thù thắng đó. Và Thầy xin đưa thêm một thí dụ từ duyên tu tập nữa. Nãy thì chúng ta có thuận duyên rồi, và chúng ta có là cái sự tu tập trong công việc rồi. Bây giờ thí dụ mình tu trong cái cảnh nghịch duyên nè. Nãy giờ mình có thuận duyên rồi, bây giờ mình có phải có cái sự nghịch duyên. Nghịch duyên trong cuộc sống tu hành thì rất nhiều. Và cái điều này Thầy cũng đã có nói trong một vài đĩa. Thầy chỉ nói một ý nhẹ thoáng qua, nhưng hôm nay Thầy muốn nói nhiều hơn nữa về ý này. Thí dụ như quý nam nữ Phật tử ở nhà của mình, mình là những người phải nói là hiểu biết Phật Pháp, muốn tu hành, nhưng bây giờ ở trong nhà của mình không ai thích hết, thì cái đó gọi là thuận duyên hay là nghịch duyên? Nghịch duyên. Mà mỗi khi mình tu tập, mình xách cái áo tràng mình đi là bị gia đình phải nói là nói xa, nói gần, nói mỉa mai, nói đủ thứ, nó làm cho mình phiền não mình ở nhà. Cái đó gọi là nghịch duyên hay thuận duyên? Tiếp tục nghịch duyên. Rồi bây giờ đã nghịch duyên, giờ mình tính sao? Giờ các tự tính sao? Cứ đi miết thôi phải không? Cứ đi miết thì bây giờ nhiều khi mình đi như vậy thì gia đình nó ồn ào, nó xào xáo hoài, giải quyết làm sao đây? Đi biết là hết hả cô? Không, cái này là mình nói là giống như là mình đang nói ngang. Mình nói ngang thôi chứ thật sự mình chưa có phương pháp. Bây giờ có những Phật tử nào có phương pháp hay đưa lên thầy, đưa lên chia sẻ với thầy cũng như huynh đệ coi. Bây giờ thí dụ như giờ mình trong nghịch duyên đi. Mình muốn tu hành mà những người xung quanh người ta nói xấu mình, người ta cản mình, giờ mình phải làm sao? Hả? Kính thưa quý nam nữ Phật tử, tại sao ở cửa chùa, tại sao ở cổng chùa, ở trước cửa chùa lúc nào cũng có ông tiêu diện với ông hộ pháp? Đó, các Phật tử nè, chúng ta nè, nghe nè, thầy thấy là hơi bị nhoi vậy nè, thầy thấy hơi bị nhoi vậy đó. Không, thầy không cần quạt, các Phật tử đừng quan tâm chuyện đó, nghe nè. Vậy tại sao tất cả những ngôi chùa chúng ta bước vào, một bên thì ông Tiêu, bên ông cầm kiếm hộ pháp. Ý nghĩa của ông hộ pháp, ông hộ pháp là ông này là phải nói là ông bảo vệ chánh pháp. À, mình hiểu đơn giản là bảo vệ chánh pháp, bảo vệ cho những người tu tập chánh pháp. Ở một cái khía cạnh về mặt tâm linh, nếu như quý nam nữ Phật tử nào mà chúng ta trong lúc tu hành mà gặp nhiều cái chướng duyên, thì quý nam nữ Phật tử nên nhớ về hình tượng cúng hộ pháp, đảnh lễ không, niệm danh hiệu không, để cầu xin Đức hộ pháp gia hộ cho cái chướng duyên trong hiện tại này của con nó mau được đoạn trừ, để con được sớm thuận duyên tiếp cận Phật pháp, tu hành đền ơn Phật. Nó về mặt tâm linh là phải hướng về ông hộ pháp. Quý nam nữ Phật tử nên nhớ chỗ này nha. À, chúng ta phải có một cái, phải có một cái hiểu biết về Đức hộ pháp, để chúng ta phải nói là đưa vào áp dụng trong đời sống tu hành. Tại vì các Phật tử nên nhớ, kho tàng Phật pháp của chúng ta, phải nói là pháp bảo trong này rất nhiều. Nhưng có cái là chúng ta chưa có biết sử dụng đúng lúc, cho nên chúng ta thấy khổ. Chứ thật sự là chưa đến nỗi khổ. Chẳng hạn hôm nay quý nam nữ Phật tử về chùa, có người thuận duyên, có người nghịch duyên, á, hoặc là có người ham muốn đi chùa, nhưng do điều kiện hoặc cảnh cuộc sống bây giờ nó thiếu trước không sao, phải đi lo làm ăn. Chứ bây giờ nếu đi chùa hoài thì về nhà làm sao? Đói chắc cứu luôn. À, cho nên bây giờ quý nam nữ Phật tử là chúng ta phải từ những người xuất gia cho tới những vị tại gia. Quý nam nữ Phật tử đừng có nói là nhiều khi là quý nam nữ Phật tử gặp nhiều cái nghịch duyên, còn quý thầy, quý sư cô không gặp. Tao nói là đã nói là cái nghịch duyên thì dù cho phải nó là tăng tục gì cũng gặp hết chứ. Tăng tục gì cũng gặp hết. Và quý nam nữ Phật tử nên nhớ giùm thầy một điều. Chúng ta hiểu biết được giáo lý nhân quả là chúng ta phải biết được giáo lý nhân quả ba đời. Thí dụ như hôm nay mình gặp nhiều cảnh chướng duyên, gặp nhiều cảnh nghịch duyên, thì mình lên mình đảnh lễ hộ pháp để nhờ hộ pháp giúp đỡ xoay chuyển cho mình. Đó là nói về mặt tâm linh, để nhờ Ngài giúp đỡ để chúng ta có một cái sự an nhàn trong lúc tu tập. Nhưng đứng về cái khía cạnh chiều sâu của nhân quả, Thí dụ như hôm nay chúng ta là người sống tốt, là người luôn luôn làm những điều phước thiện xung quanh, không có làm mất lòng bất cứ những người nào hết, từ lớn cho tới nhỏ. Nhưng tại sao cũng có những tai tiếng xấu đến chúng ta? Dẫu biết rằng trong thời hiện tại này mình rất tốt, thì chỗ này quý nam nữ Phật tử lý giải làm sao? Cái nghịch duyên như vậy thì lý giải làm sao? À, anh này nói chính xác là do nghiệp báo đời trước. À, thì chỗ này chúng ta nên hiểu, trong đời hiện tại chúng ta sống tốt, nhưng mà chúng ta không biết được quá khứ. Quá khứ nhiều khi chúng ta sống không tốt. À, nhiều khi chúng ta chỉ có một cái nhân duyên nào đó nó tàn bạo đến một gia đình nào đó, cho nên bây giờ cái thù quán đó nó truyền kiếp từ đời này qua đời khác. Cái sự thù hận đó nó chưa được vui ngoai, chưa được quá giải, cho nên cái thù hận này nó cứ đeo mang qua mấy đời. Và thí dụ trong đời hiện tại này có nhân duyên gặp nhau, thì người ta nhìn bao người khác người ta không ghét, mà nó nhìn ngay mạnh cái ta ghét. Tại vì mình với người đó là có một cái phải nói là oan khiên tiền kiếp rồi. Cho nên là không cần mình làm cái gì tới người ta, mà người ta nhìn vô mặt mình là ta ghét rồi. Khỏi cần đụng chạm tới người ta ghét rồi. Thì chúng ta đừng hỏi tại sao họ vô quan giác quả cho tôi, mà chúng ta phải nên nhớ là chúng ta tu hành hôm nay, nhưng nghiệp chướng này là nghiệp chướng của ngày xưa. Thì bây giờ chúng ta nên nhớ là chúng ta tu tập, mình gặp nghiệp chướng nhiều chừng nào thì mình nên biết là quá khứ chúng ta đã từng gieo những cái quan trái nhiều quá nhiều rồi. thì bây giờ chỉ có một cách tuyệt vời nhất giúp cho quý nam nữ Phật tử mà phải là giải quyết là: một, lên lại hộ pháp; hai là đảnh lễ tôn tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, sám hối lỗi lầm. Chỉ có hai cách tuyệt vời này mới từ từ giúp cho chúng ta giải quyết được chướng duyên trong hiện tại và giải quyết được những cái nghiệp chướng ở quá khứ. Còn nếu mà chúng ta mà cứ ngồi mà chúng ta cứ cái mặt chúng ta cứ rũ rượi, cứ buồn bã và không biết làm sao giải quyết, làm sao không ai giải quyết được hết. Mình làm, mình tự tạo thì sao? Thì giờ mình phải tự giải quyết. Và không có cách nào mau bằng cách mà chúng ta lạy Phật. Các Phật tử nên nhớ nha. Hành giả tu Phật chúng ta, từ tu sĩ tới quý nam nữ Phật tử, thầy vừa nói rồi, ai cũng phải gặp những cái chướng duyên, nghịch duyên. Và chúng ta biết cái chướng duyên, nghịch duyên đó chúng ta muốn hóa giải không có cách nào mau lẹ bằng lên lại Phật. Lại Phật vừa mau tiêu trừ được tội lỗi mà cũng rất là mau tăng trưởng phước báo. Cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta nên nhớ rõ giùm thầy, Phật pháp thì thậm thâm vi diệu. Hôm nay chúng ta sanh ra, chúng ta lớn lên ở từng địa phương khác nhau, và căn cơ hiểu biết Phật pháp cũng như thế mà khác nhau. Chính vì thế học Phật là phải tùy duyên. Người có trình độ kiến thức thì người ta học Phật mau lẹ hơn. Người có cuộc sống phải nói là giàu sang an nhàn thì cái sự tu học Phật của người ta, cái sự bố thí cúng dường của người ta nó cũng phải nói là phước báo nó mau lẹ hơn. Còn đối với những người phải nói là trung bình như chúng ta, những người phải làm lụng vất vả thì bây giờ chúng ta phải biết là dùng cái thế chúng ta tu tập trong những giây phút nào chúng ta rảnh rỗi. Mà quý nam nữ Phật tử nên nhớ rằng, tuy là chúng ta đang bận bịu, đang rất là mệt mỏi, nhưng cái thời gian chúng ta ngủ nghỉ ở buổi trưa đó, mà chúng ta không có ngủ nghỉ, mà chúng ta biết nhớ về Phật, chúng ta tu, chúng ta niệm Phật được 5 phút, 10 phút thôi. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, cái phước báo này nó lớn dữ lắm nha. Nó lớn mà không thể nào chúng ta diễn tả được. Cho nên cái người an nhàn tu tập là họ có phước. Nhưng mình biết tranh thủ mình tu tập trong những giây phút mà mình đói, mình khổ, mình lo làm lụng, mình lo làm ăn, rảnh rỗi được thời gian nào mình tu tập thời gian ấy, thì thầy xin nói thiệt, phước báo này nó không thể nào chúng ta nhìn thấy được. Phước báo này là phước báo vô hình, phước báo rất là phi thường. Cho nên quý nam nữ Phật tử, thầy nói ở điểm này để cho chúng ta có một cái động lực chúng ta tu tinh tấn. Và để cho chúng ta đừng có sợ sệt bất cứ cái gì hết. Chúng ta đừng có suy nghĩ là tôi con nghèo quá, con khó khăn quá, không có cái gì cúng dường cho Phật. Rồi bây giờ cứ làm đầu tắt mặt tối như thế này, biết bao giờ mà tu mà chuyển hóa được hết những cái nghiệp khổ. Nếu mình suy nghĩ như thế, cái mình nản chí thì thôi con không tu luôn. Là tự mình sao? Tự mình giết mình. Mình đang khổ rồi mà tự mình tiếp tục làm khổ cho mình. Mà quý nam nữ Phật tử nên nhớ là Phật là dụng gì? Phật dụng tâm, dụng lòng, phải không? Đúng không? Mà quý nam nữ Phật tử đã có một ý nghĩ nhớ về Phật thì Phật sẽ nhớ tới các vị. Mình có một khởi lên ý nghĩ mình nhớ về Phật thì Phật sẽ hộ niệm cho mình. Và không chỉ riêng là Phật hộ niệm cho mình, mà trong đó còn có rất nhiều chư vị thiện thần phát nguyện trọn đời ủng hộ chánh pháp. Người ta cũng tiếp tục ủng hộ cho đời sống hiện tại ở nơi địa phương quý nam nữ Phật tử đang cư ngụ. Cho nên ở cái điểm này quý nam nữ Phật tử chúng ta đã biết tới Phật pháp, đã tu tới Phật, thì cái niềm tin đối với Tam Bảo, cái niềm tin ở pháp môn của các vị là các vị phải chắc, phải kiên cố, phải vững mạnh. Như thế thì mới giúp cho quý nam nữ Phật tử hóa giải được những cái nỗi khổ trong cuộc sống. Tại vì bài giảng chúng ta hôm nay là tùy duyên tu Phật. Tùy duyên là ở bất cứ một cái hoàn cảnh duyên nào chúng ta tu cũng được hết. Cho nên quý nam nữ Phật tử đừng có bận lòng, đừng có nản chí, đừng có thối chuyển cái tâm bồ đề của mình, mà mình phải có một cái ý chí vững vàng, mình vươn lên, mình sẵn sàng mình tu tập. Mình tu tập hôm nay là hạnh phúc của ngày mai. Dẫu biết rằng hôm nay là mình không có hạnh phúc, hôm nay nhiều khi mình teo tua, mình tơi tả, mình tàn tạ luôn, nhưng mà nhờ cái giây phút tu tập hôm nay, cộng thêm nhiều ngày, nhiều tháng nữa, cộng lại, nó chuyển hóa những cái teo tua, tơi tả, tàn tạ, nó trở thành là đủ đầy hạnh phúc sung túc. Nó vá lại, ngày trước thì teo tua, mình vá lại nhờ công sức tu tập hôm nay đầy đủ. Đó, cho nên quý nam nữ Phật tử nên nhớ chỗ đó đó. Trong cuộc sống hiện tại và theo cái phước báo thì không có ai mà phải là nghèo hoài, mà cũng không ai mà giàu hoài. 10 năm thịnh thì 10 năm suy. Quý Phật tử nên nhớ chỗ này. Có thịnh, có suy. Cũng có những người đang làm ăn rất là giàu, có hạnh phúc, nhưng trải qua 5 năm, 10 năm qua thời đỉnh cao rồi. Mà nếu như qua cái thời đỉnh cao này rồi mà họ không có một cái phước báo trong lúc mà đương thời họ xây dựng, họ tác tạo, thì qua cái thời đỉnh cao này rồi thì từ từ cuộc sống nó trùng trở lại. Nó trùng trở lại, nếu như có phước báo thì nó giữ ở cái độ là trung bình, nó kéo dài cho tới tuổi già. Còn thí dụ như trong lúc đương thời giàu sang hạnh phúc mà cái viên gạch trong chùa cũng không biết phát tâm cúng dường, thấy một người phải là tàn tật đi ngang đường, đối khác cũng không có mở rộng tấm lòng cho khoảng chừng là giúp đỉnh đi ăn cơm, thì những người đương thời như thế này thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, qua thời đỉnh cao rồi thì cuộc sống của họ sẽ từ từ sau nó sựng lại, sựng lại mà thiếu phước báo nữa, từ từ thì con cháu cuộc sống làm ăn nó cũng bấp bênh. Còn những người trong hiện tại này tuy là cuộc sống khó khăn mà ráng cố gắng phấn đấu vươn lên, cộng với một cái tâm thành đối với tâm bảo, những cái đồng tiền mình làm đầu tắt mặt tối bằng giọt mồ hôi nắng mưa của mình, mình biết tích chữ lại 50-100 ngàn để mình gieo duyên với tam bảo, thì cái phước này tuy là cái đồng tiền nó ít nhưng mà công sức nó nhiều, tâm từ nhiều, cái tâm kính trọng tôn kính tam bảo nó nhiều, cho nên phước báo này nó rất nhiều. Cho nên từ cái chỗ này quý nam nữ Phật tử chúng ta cũng nên nhớ, nhớ thì chúng ta áp dụng. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, qua cái bài giảng pháp hôm nay là tu Phật tùy duyên, thì thầy trao gửi hết những cái tâm tư của thầy, thầy muốn chia sẻ để cho quý nam nữ Phật tử chúng ta nghe, để chúng ta hiểu, rồi để chúng ta là ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh điều kiện nào chúng ta cũng có thể tu học Phật được. Và đã nói tới tu học Phật thì Phật dạy rất là nhiều lời dạy. Thì ở trong số nhiều lời dạy đó, hay gọi là những pháp môn tu đó, với nam nữ Phật tử chúng ta tu chắc một pháp môn nào đó thì chúng ta cứ như thế mà chúng ta hành trì, và hành trì trong mọi hoàn cảnh, sáng trưa chiều tối, giây phút nào rảnh thì quý nam nữ Phật tử cố gắng hành trì, để trong hiện tại này chúng ta mau sớm được tiêu trừ những cái nghiệp chướng oan khiên, và tương lai chúng ta sẽ được vô vàn phước báo. Đó là một cái điều sự thật mà phải nói là thầy muốn trao gửi đến toàn thể đạo tràng của chúng ta. Rồi còn bây giờ thầy sẽ hát tặng quý nam nữ Phật tử hai câu nhập cổ. Bây giờ hát về Bồ Tát Quan Thế Âm. Bây giờ Phật.
Bao năm suối ngược hồng trần, vui buồn khổ hận bao lần đắng cay, nương về tam bảo Như Lai, Quan Âm mẹ độ liên đài nghe thương, con về lại Quan Âm bao tháng năm phong trần thế nhân, tự sanh đấng cai bao lần con chánh niệm tu hành khuya sớm. Nói gương lành Quan Thế Âm như ánh trăng soi đường con đi. Hiểm nguy phân kỳ giữa đời thị phi, mãi không phải mờ ánh đau từ bi. Ôi biển trăng mênh mông, bao sấm chớp mưa giông, xa lắng nơi phiêu bồng, nhẹ nhàng tâm không. Ôi Quán Thế Âm, giọt nước nhâm dương, ban pháp màu đời con quá cầu, không giấy dầu từ xanh cõi trần. Nghe tiếng chuông ngân thơm nghe trầm, lời kinh diệu pháp liên hoài, nhiễm màu bao la, chứng trì tâm lòng con trở về đây. Hỡi ơi mẹ hiền Quan Âm, xin chứng minh lòng con. Mẹ hiền ơi, con nặng trĩu tâm tư hoàng giai gánh nặng, nay gặp ân sư khai ngộ pháp di đà, dựng bước nghiệp duyên nơi chúng ta bàn. Diệu pháp liên qua phổ môn thị hiền, nâng cảm chúng hữu tình rực sáng âm bình minh. Sưởi ấm bao tâm hồn bằng giá vô minh, bát nhã hoa khai nhàn vui trong tình đầu. Giọt nước nhành dương ngát nồng hương giải thoát, trời đất quá lưu ly minh ngọc sáng tâm hồn. Quan Thế Âm từ bi ứng quá trong muôn loài, bán pháp âm đôi chiều cho thái bình phước duyên trần gian. Nhân thiên dưới qua cũng vừa nguyện phụng hành Quán Âm từ bi. Y vàng sư thầy hành từ trang nghiêm, ánh quang diệu quyền qua trong pháp giới Quán Âm. Chân tâm lắng sâu kinh cầu, ôi nhiệm màu phổ môn truyền ban. Hân hoan chứa chan trong lòng nguyện, trọn đời khắc ghi Phật ngôn. Thiên thủ ngàn tay nâng đài sen độ thế, thiền nhãn quang minh chiếu sáng lối con về. Gieo duyên trí hành Bồ Đề, mười hai đại nguyện thuyền về quê hương. Dù ai xuôi ngược ngàn phương, Quan Âm mẹ độ chân thường bình an.
Dạ, một lần nữa xin cảm ơn quý nam nữ Phật tử rất nhiều. Dạ. Để kết thúc cái buổi chia sẻ Pháp Pháp sáng nay, một lần nữa xin kính chúc cho đạo tràng quý nam nữ Phật tử ai cũng được nhiều sức khỏe, ai cũng tu hành tinh tấn và gặp được nhiều duyên may hạnh phúc trong cuộc sống. Và chúng con cũng xin chân thành cảm niệm công đức tri ân Đại Đức chủ trì và ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thầy cùng hồn thể chư tăng tại bổn tự luôn được pháp thể kinh an, hay chúng sanh dị độ và mọi vật sự đều được viên thành ý nguyện. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi giờ này chúng con cũng thỉnh thầy khởi thân hồi hướng cùng đạo tràng chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thỉnh thầy khởi xướng.
Nguyện đem công đức này và chúng
Phật Đà.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A